mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài thông tin một số nội dung tại phiên họp của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06. Phần cuối chương trình là bài đề cập xung quanh việc mở rộng nhiều tiện ích trên VNEID hướng đến siêu ứng dụng chuyển đổi số quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 đã chủ trì phiên họp lần thứ hai ban chỉ đạo. Tham dự phiên họp tại điểm cầu 63 địa phương có lãnh đạo các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Phiên họp tập trung đánh giá tình hình triển khai trong những tháng đầu năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Bài viết sau thông tin cụ thể một số nội dung tại phiên họp này.
Thưa quý vị, phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, ngày 22 tháng 12 năm 2024, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thành lập Ban chỉ đạo Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu. Đây là một văn kiện có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Chính phủ, Thủ tướng đã khẩn trương chỉ đạo xây dựng, ban hành chương trình hành động nghị quyết 57 tại nghị quyết số 03 ngày 9 tháng 1 năm 2025 và nghị quyết số 71 sửa đổi bổ sung cập nhật chương trình hành động của Chính phủ. Đây là chương trình hành động khá toàn diện, bao trùm được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, mục tiêu rõ ràng, với các giải pháp mang tính khả thi nhằm cụ thể hóa các định hướng chủ trương lớn của Đảng. Đồng thời, Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 trên cơ sở hợp nhất ban chỉ đạo cải cách hành chính, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số và tổ công tác triển khai đề án 06. Kiện toàn ban chỉ đạo, bổ sung thành viên ban chỉ đạo và thành lập 3 tổ công tác. Cũng trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện ngày càng hiệu quả thiết thực công tác chuyển đổi số quốc gia và cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đã được triển khai trên hầu hết các lĩnh vực. Đồng thời, tổ chức triển khai quyết liệt đề án 06 từ trung ương đến cơ sở được người dân doanh nghiệp đồng tình ủng hộ đánh giá cao. Nhìn chung, việc triển khai là tích cực, nhưng để hoàn thành các mục tiêu của chuyển đổi số, cải cách hành chính và đề án 06, phía trước còn rất nhiều việc phải làm. Nhiều nhiệm vụ đề ra nhưng còn chậm tiến độ. Theo Thủ tướng, hiện chúng ta đang quyết liệt triển khai bộ tứ chiến lược theo các nghị quyết của Bộ Chính trị, phát triển đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nghị quyết 57, hội nhập quốc tế trong tình hình mới, nghị quyết 59. Đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật, nghị quyết 66, phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, nghị quyết 68. Đồng thời, thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền theo tinh thần ai làm tốt nhất thì giao việc. Thủ tướng nêu rõ chúng ta xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nền tảng để phát triển bền vững, phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên năm 2025 và hai con số những năm tới với sự đóng góp quan trọng của những động lực tăng trưởng mới. Chúng ta đã đi qua hơn 1/3 chặng đường của năm 2025. Thời gian tới của năm 2025 là giai đoạn có ý nghĩa then chốt, đòi hỏi sự tập trung cao độ, quyết tâm lớn và hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2025. Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá thẳng thắn, khách quan, minh chứng bằng số liệu cụ thể việc triển khai các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và đề án 06 thời gian qua, tiến độ thực hiện kế hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng tại phiên họp lần thứ nhất, nhận diện những tồn tại hạn chế, yếu kém, vướng mắc, rào cản, điểm nghẽn, nhất là về thể chế, cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực, chỉ rõ những nội dung còn chậm tiến độ, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra các bài học kinh nghiệm, chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo, xác định rõ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới. Đặc biệt là bố trí nguồn lực, huy động hợp tác công tư, nhất là sự tham gia của doanh nghiệp người dân. Trong quá trình này, Thủ tướng nhấn mạnh cần sự vào cuộc quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, trưởng ngành, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, đặc biệt là trong xây dựng cơ sở dữ liệu, có cơ sở dữ liệu Việt Nam thì mới có trí tuệ nhân tạo Việt Nam. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, VNEID do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an phát triển. VNEID được xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu về định danh dân cư và xác thực điện tử, kết nối với các cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức xã hội. Qua một thời gian triển khai, ứng dụng định danh điện tử quốc gia này đã thúc đẩy kết nối hiệu quả giữa các cơ quan doanh nghiệp và người dân, góp phần đảm bảo an toàn dữ liệu và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh việc mở rộng nhiều tiện ích trên VNEID hướng đến siêu ứng dụng chuyển đổi số quốc gia.
Thời gian qua, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư đã phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai trên VNEID nhiều tiện ích mới phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội. Các tiện ích của VNEID đang ngày càng được hoàn thiện và tích hợp giúp người dân không cần phải đi lại nhiều để hoàn tất các thủ tục hành chính, mà chỉ cần thao tác ngay trên chiếc điện thoại của mình. Người dân không còn phải trải qua nhiều bước xác minh hoặc gặp gỡ trực tiếp với cán bộ, tránh hoàn toàn những hiểu lầm hoặc yêu cầu không cần thiết. Cụ thể, trên VNEID hiện nay đã cung cấp nhiều tiện ích về giấy tờ, thủ tục hành chính, an sinh xã hội, hồ sơ sức khỏe và các dịch vụ khác. Với VNEID, người dân có thể sử dụng các giấy tờ cá nhân dạng điện tử thay cho bản giấy như thẻ căn cước, giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy khai sinh, hộ chiếu và thông tin cá nhân khác. Đáng chú ý, về thủ tục hành chính, dịch vụ công, đến nay đã triển khai rà soát cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, các giấy tờ đã có tích hợp trên VNEID và các thủ tục công chứng như mua bán xe, đăng ký xe toàn trình trực tuyến, nhận kết quả tại nhà. Đồng thời hiện nay người dân chỉ sử dụng duy nhất tài khoản định danh đăng nhập các cổng dịch vụ công trung bình 425.000 lượt một ngày. Nhiều dịch vụ công mới trên VNEID được triển khai như lý lịch tư pháp trên VNEID giúp rút ngắn thời gian trả kết quả từ 15 ngày xuống 3 đến 9 ngày, trả phiếu lý lịch tư pháp điện tử và giúp tiết kiệm khoảng 400 tỷ đồng mỗi năm. Dịch vụ đăng ký xe toàn trình trên VNEID giúp người dân bấm biển số trực tuyến tại nhà. Dịch vụ công tạm trú thường trú đăng ký toàn trình giúp tiết kiệm khoảng 176 tỷ đồng mỗi năm. Các ứng dụng của thuế công dân số Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được tích hợp trên VNEID để người dân truy cập sử dụng nhanh chóng hiệu quả. Các tiện ích gắn với đời sống lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm với việc triển khai sổ tang điện tử. Tích hợp tình trạng hôn nhân trên VNEID, tích hợp giấy phép lái xe điện tử, cùng với đó triển khai xử phạt vi phạm giao thông sử dụng bằng lái xe, đăng ký xe trên VNEID và căn cước điện tử từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Người dân chỉ cần sử dụng các giấy tờ tích hợp có giá trị xuất trình, đối chiếu xác minh khi tham gia các giao dịch thủ tục. Đặc biệt, Bộ Công an cùng với Ban Tuyên giáo Trung ương khai trương nền tảng đào tạo trực tuyến bình dân học phủ số trên nền tảng VNEID để cắt giảm các chi phí đào tạo nhân lực số và tăng khả năng phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, người dân. Về phát triển kinh tế xã hội, đến nay trên VNEID đã tích hợp với 13 ngân hàng, 2 dịch vụ về chứng thư số, 2 ví điện tử, 2 nhà thuốc, 2 hãng hàng không mua vé và check-in vé trực tuyến, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và giao dịch điện tử. Trong đó, người dân sử dụng VNEID để xác nhận, xác thực, sinh trắc học, chỉ với vài thao tác đơn giản để mở tài khoản ngân hàng, lên máy bay nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian, công sức. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, người dân có thể dễ dàng sử dụng VNEID để mua thuốc trực tuyến của nhà thuốc FPT Long Châu. Giải pháp này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn bảo đảm tính minh bạch, an toàn và bảo mật thông tin nhờ hệ thống công nghệ đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại, tạo ra sự tiện lợi và an tâm cho khách hàng. Việc triển khai tính năng mua thuốc trực tuyến trên VNEID được coi là một bước tiến mới trên hành trình chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu gia tăng lợi ích cho người dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Trước đó, tháng 10 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bấm nút kích hoạt triển khai sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. đồng thời chỉ rõ mục tiêu sau năm 2025, mỗi công dân Việt Nam, kể cả những người chưa có thẻ bảo hiểm y tế, đều sở hữu một sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, tiến tới có bệnh án điện tử. Vì vậy, trong tương lai, khi sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID được triển khai và sử dụng rộng rãi, người dân sẽ được thụ hưởng rất nhiều lợi ích thiết thực như giảm thiểu việc phải mang theo giấy tờ khi đi khám chữa bệnh, mua thuốc, chủ động theo dõi sức khỏe của bản thân liên tục và toàn trình, có thông tin để chủ động trong việc phòng bệnh, giảm chi phí, giảm tải cho hệ thống y tế, cung cấp dữ liệu kịp thời chính xác cho các bác sĩ, nâng cao hiệu quả chẩn đoán điều trị. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư cho hay sẽ tiếp tục tham mưu, nghiên cứu triển khai các tiện ích đột phá sáng tạo hơn nữa để góp phần vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Cụ thể như nghiên cứu để cắt giảm các thành phần hồ sơ trong các thủ tục liên quan về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các giấy tờ khai sinh, đăng ký kết hôn, giải pháp chữ ký số tập trung, tích hợp xác thực nguồn gốc hàng hóa, các thủ tục, dịch vụ công toàn trình để đơn giản hóa tối đa cho người dân trong thực hiện các thủ tục giao dịch. Theo đề án 06, VNEID sẽ tiếp tục được mở rộng thêm các tiện ích khác như thanh toán không dùng tiền mặt với điện tử, điện nước, chứng khoán, chi trả lương hưu, thất nghiệp, thiên tai, bệnh dịch. VNEID không chỉ mang lại lợi ích cho người dân mà còn góp phần vào công tác quản lý nhà nước. Với tinh thần đó, VNEID được kỳ vọng là một siêu ứng dụng trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình phát thanh truyền thông về chuyển đổi số. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
Thông tin quảng cáo.
Ôi, vườn nhà chú Ba đẹp quá he. Trái nào trái nấy to ơi là to lại vừa đẹp nữa chứ. Thật là mê ly luôn.
Lại đây ăn thử rồi hẳn mua. Ăn xong các con mê luôn. Đây, các con ăn đi.
Ôi chà, ngọt quá, ngon á. Chú để hết cho con, chú đừng để ai nha. À chú, nhớ giữ chất lượng, năm sau con đến nữa nha.
Ôi, con đừng có lo. Đã có phần đầu trâu nuôi trái á thì năm sau còn tốt hơn năm nay.
Phân đầu trâu nuôi trái với 14% đạm, 7% lân và 21% kali sunfat. Đặc biệt, bổ sung thêm vi lượng kẽm thông minh giúp trái lớn nhanh và chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ. Phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt mũi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.